This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
713-664-8002. Bữa nay luật sư Tom đã bị bận rồi ở ngoài tòa rồi, cho nên luật sư David Vương phải host. So, kính thưa vị, chương trình này là mỗi buổi thứ tư, chương trình của luật sư Tom và luật sư David. Xin quý vị cứ gọi vào thắc mắc những câu hỏi về luật pháp của mỗi ngày. Cứ gọi vào 713-664-8002, 713-664-8002. David xin mời một người đầu tiên. Hello, đang nghe. Xin anh tránh xa. Xin tránh xa điện thoại. Rồi.
Tôi xin hỏi luật sư, tôi là cô Thu. Tôi hỏi vậy chứ tôi muốn bán cái căn nhà ở Việt Nam á, làm sao đem tiền qua đây được luật sư? Có thể nào đem tiền qua đây được luật sư giúp giùm nghe.
Không, mình muốn trốn thuế hay là mình muốn làm sao? Hỏi câu hỏi hơi lạ. Nhưng mà David trả lời cho.
Tại vì nghĩa là mình bán nhà ở Việt Nam mà làm sao mình đem tiền qua đây để mình mua nhà ở đây mình ở. Cách thức đem tiền làm sao đem qua được á.
Well, bây giờ David đã biết đó là nhà nước của Việt Nam đã cho mình đem qua đây rồi. Mình có thể mướn một cái văn phòng ở bên Việt Nam, họ chuyển cho mình qua bên Mỹ bằng đàng hoàng, như là bằng công tế, bằng giấy tờ đàng hoàng, thì cái đó là cái đó là cái cách ngon nhất thôi. Nếu mà mình David có muốn nói chuyện với một người luật sư ở bên Việt Nam, cái người luật sư đó họ nói là bây giờ nước Việt Nam có được chuyển tiền cho mình, thí dụ như 100.000, 200.000, 300.000, nửa triệu đi, mình có thể chuyển một lần, nhưng mà dĩ nhiên á là cái đó có một cái lệ phí để làm. Nếu mà cô Thu muốn làm cái đó đó thì cô Thu cứ gọi cho David sau chương trình, hay lấy cái hẹn David, David sẽ cho cái số điện thoại của một cái văn phòng ở bên Việt Nam, luật sư bên Việt Nam đó, họ làm cái đó cho cô. Nhưng mà dĩ nhiên họ làm giấy tờ đàng hoàng, nghĩa là không có phải là under the table á, nghĩa là luật pháp đàng hoàng, thì cô cứ gọi lại cho David ha. Rồi ha. David đang nghe, xin lên tiếng.
Hello anh David. Ok anh David, em có câu hỏi này em muốn hỏi anh. Anh David, em có cái tiệm nail.
Đang nghe, cứ nói.
Em có tiệm nail, rồi có bữa tối đó có một con nhỏ khách Mỹ đen nó vô nó quát chân mày, nhưng mà cái da nó thì nó bị sensitive quá, nó mỏng quá, nên khi mà bỏ quát lên á, quát á thì nó không sao, nhưng mà qua hôm sau nó thì cái da nó trở lại á, thì cái da nó bị giống như bị phỏng ở cái lớp da ngoài á anh. Xong rồi bây giờ họ đi luật sư, rồi luật sư bên họ gửi giấy về đòi em phải đưa cái information của insurance của bên tiệm em cho họ.
Đúng rồi.
Nhưng mà tiệm em á thì không có insurance. Nên em muốn gọi anh David tư vấn giùm em cái vấn đề như trường hợp của em như vậy, thì em phải nên làm những cái gì bước kế tiếp anh David?
Hiểu rồi, việc nhỏ. Trước nhất á là mình phải đi mua bảo hiểm cho cái tiệm nail. Nhưng mà cái mình mua cái bảo hiểm này cho tương lai thôi, chứ không có cho cái hồ sơ cũ này. Thì bây giờ mình có thể đó, mình nếu mà mình gọi là mỗi khi mình nhận một cái lá thư mình gung, mình ngủ không được, vân vân, thì mình nhờ một người luật sư để họ nhận những cái lá thư này và họ sẽ giải thích cho mình một cách mà mình có thể như là ngủ được. Thì cái hồ sơ này nó gồm cái gì? Nó gồm cái là họ phải chứng minh là họ là người khách của mình. Cái thứ nhì họ phải chứng minh là họ bị cái thương tích. Cái thứ ba họ phải chứng minh cái tiền bảo hiểm, cái tiền thương tích là bao nhiêu, cộng lại với một chút tí những tiền khác, thí dụ như tiền không đi làm, tiền thẹo, tiền không ngủ được, từng vân vân vân, thì mình sẽ điều đình với họ. Nào, nó có hai người, nó có hai loại luật sư. Một loại là đòi trên trời vậy đó. Thì nếu mà họ đòi trên trời thì mình nói ok, tôi không có tiền, tôi không thể trả được. Một điều thứ hai nữa mà nếu mà họ reasonable thì mình có thể điều đình với họ. Mà nếu mà điều đình không xong đó thì họ sẽ thưa mình thôi. Thì thưa mình thì mình hầu tòa. Thì cái đó là cái mà cái the way, cái law suit nó đi như vậy thôi. Tùy theo you muốn nói chuyện với him hay là you muốn nhờ một người luật sư nói chuyện với him cũng ok. Rồi ha.
Tức là anh nói là mình phải bây giờ biết kế tiếp là mình cứ để cho họ thưa hả? Mình ra tòa xong rồi mình sẽ ra tòa mình nói chuyện mình cãi với họ hả?
Không. Mình nói là cái hồ sơ nó chạy thôi. Còn nếu mà bây giờ mình muốn dàn xếp với họ thì mình nói với họ là mình không có cái bảo hiểm. Đó. Thì mình xin họ tên tuổi mình này nọ để rồi mình xin cái tiền thuốc men của họ vân vân. Thì họ sẽ gửi cho mình. Tại vì mình đã nói với họ là mình không có bảo hiểm. Thì thường thường họ xin mình cái bảo hiểm để cho họ gửi những cái bằng chứng lên cho bảo hiểm của mình và bảo hiểm của mình sẽ xử với cái người luật sư bị thương tích. Nhưng mà ở đây anh nói là anh không có bảo hiểm cho nên anh có thể gọi anh bên kia có thể gửi cho anh những giấy tờ đó.
Gọi luật sư, kêu luật sư của họ gửi hết những cái giấy tờ của họ qua mình hả?
Chú. Tại vì mình muốn điều đình với họ trước khi thưa kiện. Thì cái đó là cũng là một cách để so cái hồ sơ này.
Dạ, tức là anh nói là mình phải kêu họ gửi hết những cái giấy tờ rồi mình ra một con số là tổng cộng là bao nhiêu tiền.
Right, tại vì họ có cái trách nhiệm là họ phải có cái trách nhiệm là họ cái phần bằng chứng của họ. Dạ, họ phải đưa cho anh cái bằng chứng. Hả? Rồi ha.
Cái bằng chứng đó là đi bác sĩ bao nhiêu tiền,
đúng rồi,
cái thương tích là bao nhiêu.
Đúng
tất
rồi.
Cả mọi đưa cho mình xong rồi mình sẽ điều đình với lại bên luật sư của họ.
Dạ đúng rồi. Mà anh chắc chắn là cái người này khách của anh phải không? Anh có chắc chắn là cái người này khách của anh không hay là anh chưa có sure?
Đúng là cái người khách nhưng mà họ không có receipt, không có gì hết, họ đến họ làm rồi họ đi thôi.
Đâu Nguyễn, sao là mình trong lòng của mình là cái người khách này là khách của mình thôi. Rồi anh muốn deal với đó.
Đúng.
Dạ. Thì bây giờ nếu mà anh có hai cách anh làm thôi, một là anh tự làm, hai là anh mướn luật sư.
Vậy hả?
Rồi ha.
Rồi, okay, cảm ơn.
Dạ. Rồi, David đang nghe xin lên tiếng à.
Dạ, em là Chi đó. Em xin chào luật sư David. Em sẽ có câu hỏi là con gái của em á, hồi năm ngoái tháng 5 á, nó bị một cái tiết kịch overspeed ở rồi năm nay á, chưa có hết tháng 5 á, nó lại thêm bị một cái fast red line nữa.
Yeah.
Thì mình có thể làm như thế nào cho nó thấy được không?
Cái hồ sơ trước đó nó nằm ở tòa nào?
Tòa ở em nghĩ ở Buffalo đó. Đường đi về từ Austin về đây đó.
Ở xa rồi, ok hiểu rồi. Rồi cái hồ sơ Renal Red Line hiện tại là nằm ở đâu?
Nằm ở North Harris nè.
Cái tòa nó, mình biết cái tòa nó chưa?
Dạ, em biết cái tòa ở trên chỗ em á là cũng 45 North đó.
45 North, ok. Well, 45 North chắc ở Kingwood đó hả?
Dạ, gần đó.
Okay.
Gần Phúc Lành rồi đó.
Ok, thì bây giờ nó ở xa quá thì luật sư Vương thường thường không có chạy xa đến nỗi như vậy. Nhưng mà bây giờ chị Chi làm như vậy. Mình có thể đem cái tiết kịch đó tới cái tòa đó và mình giao kèo, mình xin họ học cái defensive driving cộng với trả một số tiền rồi họ sẽ bỏ cái hồ sơ thôi.
Nhưng mà nó có tới hai cái tiết kịch lận anh David ơi.
Cái tiết kịch của tháng 5 xong chưa hay là chưa xong?
Chứ chưa, nó còn có mấy ngày nữa xong, còn có một ngày nữa là xong, tháng 5 qua đó.
Xong xong. Xong nghĩa là mình nói là nó bị treo đó phải không? Cho nên một ngày nữa nó mới xong phải không?
Dạ đúng rồi, đúng rồi.
Không sao. Cái hồ sơ á, run cái red line đó là nó sẽ hỏi mình những cái đó ha. Nếu mà nó không cho mình á thì mình có thể lấy cái 90 ngày. Thì bây giờ cái quan trọng nhất á, mình cứ đi lên cái tòa đó. Mình nói tiếng Mỹ được không?
Dạ được, nó là sinh viên mà nó nói được.
Ok chứ. Bây giờ mình đem cái mình kêu nó đi lại chỗ đó, mình giải thích cho họ cái hồ sơ của mình như thế nào. Nhưng mà cái này là cái quan trọng, tại vì những cái thành phố nhỏ đó, mình phải gọi cho cái tòa trước, mình hỏi họ ngày nào và giờ nào thì có công tố viên ở đó. À, có nhiều tòa nhỏ họ chỉ có thứ hai hay là thứ năm hay là thứ tư hay là thứ sáu thì công tố viên mới có mặt. Thì trước khi mình chạy lên trển á, mình hỏi họ cái ngày nào cái người công tố viên, cái người công tố viên tiếng Mỹ nó gọi là prosecutor. Prosecutor là công tố viên có mặt ở đó. Thì mình lấy cái hẹn, thường thường họ cái thí dụ như có một hai cái tòa là từ 8 giờ đến 11 giờ. Đó thì mình chạy cái giờ đó. À, mà mình hỏi họ giờ và ngày cho mình biết công tố viên lúc nào có mặt thì mình chạy lên đó mình điều đình với họ và mình nói chuyện với họ ha.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Không có gì. David đang nghe, xin lên tiếng ạ. Hello.
Hello. Dạ. Chào anh luật sư David.
Dạ.
Tôi tên là Nam.
Dạ.
Tôi có câu hỏi anh. Tôi bảo lãnh vợ bên Việt Nam quá anh.
Ừ.
À, thì cũng được coi chừng hơn năm nay thôi, thì có thể sanh 2 năm, mà bây giờ cái tình cảnh thì tôi không muốn sống nữa, mà ở bên Việt Nam á,
anh nói sao anh không muốn sống, nghĩa là anh muốn tự tử,
người ta bên cô ta thì giàu lắm,
yeah.
Mà bên đây tôi cũng bây giờ tôi về cái mà đạo đức của con người tôi không muốn ly dị. Cô ta thì cũng hiểu cái điều đó, bởi vậy cô ta đồng ý là làm một cái giấy mà chứng nhận tài sản riêng. Có nghĩa là những gì của cô ta bên Việt Nam tôi không chứng cho. Và những cái gì ở đây tôi có thì cô ta cũng không được quyền thừa hưởng.
Nhưng mà mình sẽ không có làm cái lấy ly dị đúng không?
Dạ, không làm giấy ly dị.
Chuyện nhỏ luôn.
Xin, dạ. Xin luật sư giải đáp giùm.
Ờ, 10 điểm.
Chúng ta sẽ có gì được hay không?
Ok, rồi,
cảm ơn luật sư, tôi cúp máy chuyện này.
Dạ, dạ. Cảm ơn Lâm gọi vào. Em có nghe một hai người luật sư trả lời, nhưng mà em cũng không có happy about cái trả lời. Ok. Now, cái hồ sơ nó có hai cái cách để nó chạy. Cái thứ nhất á, nó có một cái hồ sơ gọi là điều đình trước khi cưới nhau. À, điều đình trước khi cưới nhau. Cái hồ sơ của anh Lâm ở đây á, là điều đình sau khi cưới nhau. Điều đình sau khi cưới nhau. So, bây giờ anh lấy một cái tờ giấy. Ok. Anh lấy một cái tờ giấy, anh gạch nó từ trên xuống dưới chính giữa. Anh để một bên là tên của anh, một bên là tên của chị. Cái gì anh giữ, anh viết xuống. Cái gì chị giữ, anh viết xuống, chị viết xuống. Then, cái gì của chung. Có thể là nó sẽ có không có cái gì của chung nữa. Ok. So, nó có cái gì của anh, cái gì của chị, cái gì của chung. Và nó lạ có một cái đó, nhiều khi đó, cái món đồ này nó lại sanh ra đứa con nhỏ. Ví dụ như cái nhà nó sanh ra cái chòi, thì nhiều khi mình phải nói là cái nhà của tôi giữ, và nếu sau này cái nhà này nó sanh ra cái chòi, thì cái chòi này cũng của tôi luôn. À... thì anh cứ làm như vậy, nhưng mà sự thật ra đó anh làm một mình không được đâu, anh phải nhờ một người luật sư làm. Nào, nó lạ một cái mà nhiều người luật sư không nói đó. Anh mướn một người luật sư, chỉ phải mướn một người luật sư. Cái này là cái mà quan trọng nhất trong cái hồ sơ này. Là anh phải mướn một người luật sư để làm cái hồ sơ này. Chỉ phải mướn một người luật sư để chỉ nhờ cái người luật sư đó ký tên và đã giải thích cho vợ anh, và sau đó vợ anh ký thì nó mới hoàn hảo cái hồ sơ. Hả? Thì chuyện nhỏ, cái này em làm giống như cơm buổi thôi, nhưng mà nếu mà anh muốn em làm, em sẽ làm cái đó. Rồi mình làm xong mình đưa cho chị đi một người luật sư của chị để ký nha thôi. Chuyện nhỏ, không có gì trục trặc hết. Ok. Cảm ơn anh gọi vào. David đang nghe, xin lên tiếng ạ. Hello.
Dạ, chào luật sư, em tên Thắng.
Dạ.
Dạ, em muốn hỏi là motorcycle đó, luật sư, bây giờ thấy nó bán, nó nói là mất thay đồ rồi, thì bây giờ mình mua.
Mua chưa?
Jason được.
Mua chưa hay là chưa mua?
Mình có thể làm cái thay đồ được không ạ?
Mình mua chưa hay là chưa mua?
Dạ, chưa mua, em hỏi vậy thôi.
Well, nếu mà chưa mua thì tốt, đừng mua. là tại vì một cái món đồ không có title, ok, mà nó turn out to be ăn cắp á, là mình sẽ mất cái món đồ đó. Nào, cái lạ, cái luật nó mắc cười lắm. Bây giờ cái món đồ này của David nào, David bán cho Thắng, ok? Thắng đi làm giấy tờ, nó turn out á, là cái giấy tờ, cái nó turn out là cái chiếc xe này là xe ăn cắp. Nhà nước vẫn chịch thâu cái chiếc xe này. Nó ổ sao kỳ vậy, tôi mua đàng hoàng mà, tôi là cái người nó gọi là không cố tình gian lận mà, tôi là người sự thật, là tiếng Mỹ nó gọi là bona fide purchaser, là cái người thật thà cố tình mua cái món đồ này, chứ tôi đâu có ăn trộm gắp ai đâu. Nhưng mà cái luật nó dẫn lấy cái món đồ này, cho nên nhiều những cái gì nó có cái title đó, là chúng ta phải make sure là chúng ta mua có cái title. Ngoài ra họ không có cái title, họ cũng không nên mua. Now, David, lâu lâu thì có nhiều người mua xe cũ có cái title đàng hoàng, nhưng mà cái title giả là một chuyện khác nữa. Cho nên cái title của cái người chủ á, thiệt á, thì mình không biết. Tại vì cái người chủ thiệt á, họ đã record cái title rồi, nhưng mà mình không biết, mình đi mua chiếc xe này thì mình vô á, mình không có record được, nó trục chặt tùm lum la hết. Và cái người có nhiều khi á, David nói một cách khác như vậy. Có một cái hồ sơ là cái anh này á, anh đi cầm cái chiếc xe này, anh đã đưa cái title cho một cái chủ này, tại vì anh đi cầm mà, anh hoành qua anh bán cho anh Thắng. Anh Thắng đâu biết gì đâu, anh Thắng thấy có title, mình title này title giả, rồi anh Thắng mới mua, rồi lúc mà anh Thắng đi record đó thì cái nhà nước họ nói là no, có một người đã cầm cái title này rồi. Đó. Thì một ngày nào đây anh chạy vòng vòng, anh lấy chiếc xe đó anh chạy vòng vòng, cái người đó, tại vì họ cầm cái title, họ cầm chiếc xe nhưng mà họ không trả cái nợ, cho nên cái người đó họ siết cái chiếc xe. Thì một ngày nào đây anh đi lái xe ở ngoài đường, cảnh sát sẽ chịch thâu chiếc xe đó, và cũng có thể bắt anh ở tù luôn nữa nếu mà anh không khéo, ví dụ như vậy. So David khuyên á, là anh không có nên mua chiếc xe motorcycle hay là chiếc xe nào bất cứ mà không có cái title. Ok, em mong là anh đi kiếm một chiếc xe khác đi. Ok, nhiều khi họ bán rẻ cho mình á, cho nên mình thấy mình ham, cho nên mình mua thì cái nó thành cái món nợ. Rồi, David đang nghe. Hello, xin lên tiếng ạ. Ok, David bấm lộn nút nữa rồi. Hello, David đang nghe. Ok, kính thưa vị, cứ gọi vào 713-664-8002. David bấm lộn nút cho nên nó chạy mất tiêu hết rồi. Rồi, David đang nghe, xin lên tiếng.
Dạ, xin chào luật sư Vương ạ.
Dạ,
em tên Hoàng.
Dạ,
em có người bạn hôm qua nó mới bị đụng xe. Nhưng mà lỗi là lỗi của nó, là tại vì nó đang đi cái chỗ đó, là nó đang đi cái lane mà chỉ cho phép quẹo phải thôi.
Yeah.
Nhưng mà nó lại đi thẳng.
Yeah.
Thì cái lane kế bên nó là cái lane mà vừa được đi thẳng mà vừa được quẹo phải.
Yeah.
Thì người ta quẹo, thì người ta đụng nó, thì cảnh sát đến cho tới chụp nó.
Yes,
thì đúng
rồi.
Là lỗi của nó rồi.
Đúng rồi.
Thì cảnh sát hẹn là tháng 7 sẽ ra tòa.
Yeah.
Đây xin luật sư cho em hỏi là nếu mà hôm đó vì lý do gì mà cảnh sát không có mặt tại tòa thì tòa sẽ xử cái case này như thế nào, luật sư?
Yeah.
Mà cái thằng bạn em á, nếu mà không có mặt cảnh sát thì cái case của thằng bạn em nó có được clear ra khỏi cái record không, luật sư?
Rồi, câu hỏi rất hay. Nào, cái hồ sơ này á, là ông cảnh sát ổng có đang uống cà phê không? Ông cảnh sát ổng có đang đổ xăng không? Mà ổng thấy cái đụng xe này. Nếu ông cảnh sát này ổng tới bởi vì mình gọi 911, thì dĩ nhiên cái người cảnh sát không có cần ra tò. Là tại vì ông cảnh sát này ổng đâu có chứng minh cái gì được đâu. Cho nên cái người quan trọng nhất bữa đó là cái người đụng xe bên kia có mặt hay không. Một cái lá cờ rất là dễ hiểu, nếu bên kia phải chứng minh là mình có lỗi thì cái người đụng xe với mình á, cái người mà chạy thẳng mà có quyền quẹo đó, họ không có mặt á, thì cái hồ sơ của mình sẽ được dismiss. Đó là một cái lá cờ. Nó có nhiều cái cách để mình thắng cái hồ sơ. Thí dụ trong một cách là họ để cái họ không để cái địa chỉ nó nằm ở đâu, họ viết tên lộn, họ làm mấy cái lặt vặt mà nó gọi là procedurally wrong, cái đó khó nói trên luật lắm, nhưng mà họ làm cái gì mà người luật sư có thể bẻ được cái hồ sơ thì yes. Nhưng mà câu hỏi của Quang đó là nếu mà police không có mặt á, có dismiss không, thì cái đó là ý của Quang muốn biết là cái người đụng xe nếu không có mặt thì dĩ nhiên là mình thắng. Nào, nếu mình thắng rồi đó thì cái hồ sơ nó có clear không? Well, cái chữ này nó hơi quan trọng. Cái nó không bao giờ clear cái hồ sơ của mình hết á, ngoại trừ ra mình phải xóa nó. Nhưng mà nếu mà nói về cái ticket á thì nó để trong trọng là thí dụ như dismiss vân vân whatever. Nhưng mà tùy theo tòa, nó có nhiều tòa họ lấy xuống luôn, có nhiều tòa họ vẫn để. Nhưng mà bởi vì cái ticket cho nên mình không sợ cái, xin lỗi, để em nói một cách khác. Nếu nói về một cái ticket về luật giao thông mới đúng á. Nếu nói về một cái ticket về luật giao thông xong cái hồ sơ rồi thì mình đừng sợ là nó có clear hay là không có clear, là tại vì nó gọi là tiểu hình C, tiểu hình C là tiểu hình C. Tiểu hình C là giống như cơm bủi, ai ở nước Mỹ này cũng có hết. Thì cái tiểu hình C về luật giao thông không có ai tính mình, không có ai phạt mình, không có di chú nào xía vô với mình. Và cái này quan trọng nè, cái này mình cũng không cần khai với di chú lúc mình xin vô làm quốc tịch Mỹ, là tại vì nó là một cái hồ sơ ticket. Cho nên có nhiều người nhiều khi họ khai tùm lum tùm la. Rồi ha.
Luật sư, nếu mà thằng bạn em nó muốn đến tòa để mà nó thương lượng với ông tòa để mà nó xin ông tòa học cái defense driving ticket ấy, thì tại vì tụi em nghĩ là nó gây ra cái lỗi đó, luật sư, thì liệu ông tòa, theo luật sư thì cái cơ hội mà ông tòa ông chấp nhận cho nó học club defense driving nó có cao không, luật sư ha?
Well, đầu tiên hết á là mình á nên nhờ một người luật sư giúp mình nhờ cái hồ sơ nè. Cái điều trước nhất là David lúc nào cũng khuyên cái đó, là tại vì nhiều khi mình tự mình làm cái chuyện nhỏ nó ra cái chuyện lớn. Và bây giờ đó David cũng hiểu nữa, David rất là hiểu, có nhiều người họ không có tiền và có nhiều người bận quá, không có thời gian vân vân, họ hiểu mỗi một cái hồ sơ của một cái individually đó là nó very different. So bây giờ cái điều thứ nhất là mình nên nhờ một người luật sư. Điều thứ hai để trả lời cho Quang đó là yes, người công tố viên và người chánh án hai người này rất là thích, rất là mong muốn để cho mình đi học. Tại vì trong cái sự đi học này mình phải đóng tiền tò, mình đóng tiền phạt rồi mình đi học. Thì cái cái câu trả lời cho Du đó là yes, tò nó sẽ ủng hộ cái đó. Ok, ngoại trừ ra là cái anh này ảnh đi 100 mile một giờ, hay là ngoại trừ ra đụng với chết người vân vân, hay là cái chuyện gì đó, nhưng mà họ sẽ nói với mình biết tại sao họ không có ủng hộ cái đó. Nhưng mà thường thường một cái ticket đụng nhẹ như vậy thì David nghĩ là họ sẽ chịu cái đó. Ok.
Dạ dạ, xin cảm ơn luật sư. Trả lời rất là rõ ràng. Rất là hay. Xin cảm ơn.